Kính thưa cộng đoàn, trên mạng tôi thấy có một cuốn sách giới thiệu, một cuốn sách tựa đề là Sống hay tồn tại. Sống hay tồn tại, tôi cũng chưa được đọc nhưng mà cũng đoán cái nội dung đó là nhiều người chúng ta sống như thể là tồn tại, nghĩa là phải chiến đấu để sống còn thế thôi, chứ còn những cái gì là lý tưởng, những cái gì là sứ mạng, những cái gì là cao đẹp nó đã mất hết rồi. Người ta nói rằng là con người ngày hôm nay phải vật lộn một cách thê thảm để sống còn, chứ chẳng còn có những cái lý tưởng cao đẹp, chẳng còn thấy một cái sứ mạng nào đó của cả đời mình. Đa số con người ta bây giờ là tồn tại, chứ không gọi được là một sự sống, sự sống phong phú, sung mãn và trọn vẹn. Có lẽ có một cái góc cạnh cho chúng ta hiểu được thế nào là tồn tại và thế nào là sống, và sống phong phú, sung mãn cho đúng nghĩa. Đó là ta nhận ra sự khác biệt giữa nghề nghiệp và công tác, với lại ơn gọi và sứ mạng. Ngày xưa, cách đây chừng 50 năm thôi, trong thế giới, trong xã hội cũng còn khá nhiều những con người sống cái cuộc đời này một cách phong phú. Họ nhận ra đời mình có một ơn gọi và một sứ mạng, chứ không phải rằng là ở cái thời đại ngày hôm nay đại đa số chỉ còn là nghề nghiệp và công tác. Nghề nghiệp khác với ơn gọi. Nghề nghiệp tức là tôi phải trả nợ đời, tôi là công nhân trong xí nghiệp, xí nghiệp giao cho tôi cái chuyện gì đó tôi đáp ứng lại, tôi phải làm cái nghề để tôi kiếm cái đồng tiền cho cuộc sống của tôi. Và công tác tức là người ta trao cái gì thì tôi làm cái đó. Xã hội ngày hôm nay xuống cấp thê thảm về mọi mặt, những cái ngành mà đại diện của lương tâm, lương tri và tâm hồn con người đó. Ngành y là một cái ngành đại diện cho lương tri, và ngành giáo dục là cái ngành đại diện cho cái tâm hồn của con người. Hai cái ngành tiêu biểu đó xuống cấp tệ hại. Bữa trước thì có một cái buổi thảo luận rằng là tham nhũng trong ngành y đến đâu. Rồi sau đó vài ba tuần lại thấy có cái cuộc nói chuyện rằng là tham nhũng trong ngành giáo dục nó đến đâu. Nó nhiều quá. Là bởi vì người ta chỉ có chọn một cái nghề để sinh sống, chứ không có thấy cái nghề đó nó gắn bó với lại cái ý nghĩa của đời mình. Nghề tức là tôi phải đối phó với xã hội, với môi trường. Ơn gọi là khác. Ơn gọi là cái gì nó mang lại cho đời tôi có một ý nghĩa. Ngày xưa có những người, người ta chọn ngành giáo dục không phải là một nghề, mà người ta thấy nó thiết tha, người ta thấy nó thân thương, người ta thấy rằng là tôi mà không được đứng lớp thì đời tôi vô nghĩa. Người ta có thể đứng lớp dạy học mà không cần ăn lương nữa kìa. Còn bây giờ là nghề, cho nên tôi làm để có tiền. Và nếu mà tôi không cần phải làm vẫn có tiền thì khỏe biết mấy. Ngày xưa có những người, người ta chọn ngành y không phải là để kiếm tiền, mà là có một cái gì đó nó thân thương sâu xa trong lòng mình. Tôi chữa bệnh cho người ta và tôi cảm thấy đời tôi sống như vậy là có ý nghĩa. Nghề nghiệp không có phải là cái ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Một cái ví dụ rõ ràng, làm cha làm mẹ đó không phải là nghề mà là ơn gọi. Nếu nó chỉ là nghề thì ta có quyền nói với con của ta: tao làm bố mày, làm mẹ mày 9 tháng thôi, 3 tháng tao nghỉ hè làm bố, ta nghỉ hè làm mẹ, tao muốn làm gì ta làm. Không được. Cái là cái gì nó dính dáng với ý nghĩa của đời mình, không có nghỉ hè được. Đi tu không phải là nghề mà là ơn gọi. Ơn gọi nó dính dáng với trọn vẹn ý nghĩa đời mình, mình bỏ nó đi thì đời mình cũng vất thục vất sở ra. Cho nên không thể nói rằng là tôi tu 9 tháng còn 3 tháng tôi nghỉ hè tu, không phải. Thế thì ngày xưa nhiều người lắm, người ta sống với cuộc đời này với một cái ơn gọi, thậm chí ngay cả một người thợ mộc cũng có thể cảm thấy quý trọng và thân thương với cái nghề của mình, cái nghề đó, nhưng mà nó có cái gì đó nó dính với ý nghĩa đời mình. Tôi làm một cái bàn mà tôi thấy nó sai, bỏ, lỗ thôi. Tao là thợ mộc, tao không thể làm một cái bàn như vậy được. Còn bây giờ thì không, ta làm nghề để kiếm tiền mà. Cho nên nếu mà nó sai sót, lấy bột ta chét vào, tao bán đi, đứa nào xài được thì xài, nó gãy gán mà chịu, tao lấy tiền. Nghề thầy giáo cũng thế, rồi nghề y tế thế, mọi sự xuống cấp là bởi vì người ta chỉ có đấu tranh một cách thảm hại để tồn tại. Thế thôi, không còn một cái ý nghĩa phong phú và sung mãn của một cuộc đời con người. Và khi mà ta có ơn gọi thì ta mới có sứ mạng. Sứ mạng là sự thôi thúc của ơn gọi, và sứ mạng thì không phải là một cái giới hạn, một cái mức độ nào đó. Công tác giao cho tôi công tác đó, tôi làm hết xong. Sứ mạng thì không. Không bao giờ một người làm cha làm mẹ mà lại có thể an tâm thoải mái, ôi tao làm cho con như vậy là đủ rồi, còn bao nhiêu mặc nó mất linh hồn kệ bà nó. Không bao giờ. Ta mang cả một sứ mạng, cho nên ta không còn lo được điều gì cho con thì ta vơ lấy đất trời, cầu trời khẩn Phật để lo cho con. Một người tu sĩ, một ông linh mục cũng không thể nói rằng là công tác của tao chu toàn thế là ổn. Không bao giờ. Đó là ơn gọi, và ơn gọi thì đẩy tới một sứ mạng. Sứ mạng đó nó thôi thúc, nó mời gọi, cho đến khi nào mà trao ban cả cái cuộc đời của mình để hoàn thành cái sứ mạng mà mình đã lãnh nhận. Đó, điều đó có thể cắt nghĩa sâu xa ra tại sao xã hội ngày hôm nay xuống cấp trầm trọng về mọi mặt, là bởi vì người ta chỉ có tồn tại như là một cuộc chiến đấu thê thảm để giành lấy sự sống eo uột, một sự sống yếu hèn của đời mình mà thôi. Điều đó suy ra một chút nữa trong đời sống đức tin, có lẽ nó cũng khá đúng. Có rất nhiều người trong chúng ta sống đời sống đức tin như là một sự giữ đạo cho đủ, giữ đạo cho có, đối phó với Chúa. Chúa bắt làm điều này ta làm, Chúa không cho làm điều kia thì ta không làm. Ta giữ đạo như là một sự tồn tại của đức tin èo uột và yếu hèn, yếu mềm. Không, ta giữ đạo như thể rằng là một cuộc đời đã có cái vất vả của cuộc mưu sinh, lại thêm cái trầm khác của đòi buộc luân lý Kitô giáo, một cổ hai trồng, sống mà cứ thấy nó mệt mỏi đối phó với Chúa. Đó cũng chỉ là một cuộc tồn tại một cách thê thảm mà thôi. Nhưng mà đời sống đức tin trong thánh thần thì không có chuyện đó. Thánh thần của Chúa và cả một cái vận mạng của đời người không phải là cái xứ mà vật lộn cách thê thảm để tồn tại, mà là một sự trân trọng của Chúa, một sự trân trọng hết lòng với từng mỗi người. Và Chúa yêu thương mời gọi, Chúa yêu thương để trao sứ mệnh cho mỗi người chúng ta. Ta biết rằng là ở trong Cựu Ước thì người dân chưa có ơn gọi và sứ mạng, bởi vì họ không có thánh thần. Một lần Maisen triệu tập các trưởng lão, rồi ông Endad Medad không đến, ông ở trong trại của ông và ông mới phát ngôn, tức là thánh thần nhập vào ông ấy. Ông Joshua hí hửng đi mép với Maisen: thưa thầy, ông Endad Medad phát ngôn. Maisen bảo rằng là: anh ghen giùm tôi à, tôi còn mong cho tất cả mọi dân có được thánh thần nữa chứ, để phát ngôn nữa. Đó là một cái lời tiên báo. Và bài đọc một sách ngôn sứ Gioan ta lại nghe ngày hôm nay. Đến ngày ta sẽ đổ thần khí của ta xuống tất cả các tôi nam tớ nữ của ta. Thần khí của Chúa không phải là để cho ta tồn tại một cách thê thảm, mà là sống một cách phong phú, sung mãn với tất cả ý nghĩa và sứ mạng của ơn gọi một cuộc đời con người. Và điều đó được thực hiện trong ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ hiện xuống. Chúa Thánh Thần được đổ tràn xuống cho các tông đồ, và các tông đồ được đặt tay để đổ tràn thần khí trên mọi người Kitô hữu. Mỗi người chúng ta được Chúa Thánh Thần đến, và mỗi người chúng ta có ơn gọi. Chúa biết cái thằng tôi, chứ không phải rằng là Chúa biết chung chung. Chúa gọi tên từng con chiên một. Chúa biết cái thằng tôi, và Chúa thân thương trân trọng trao phó cho tôi cái sứ mạng. Mỗi người chúng ta trong cái địa vị của mình, trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái môi trường của mình, đừng có để cho đời mình thành một cái đời sống tồn tại thê thảm, mà là một cuộc sống phong phú của một ơn gọi của Chúa và sứ mạng của Chúa trao phó cho bản thân của mình. Mỗi người Kitô hữu đều được Chúa mời gọi để trao ban một cái sứ mạng trong môi trường sống của mình. Đó là một đời sống phong phú lắm, chứ không phải là một cái cuộc chiến đấu để giữ đức tin một cách thảm hại đâu. Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta, ai tin vào Chúa Giêsu thì tự lòng người sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Đức Giêsu nói về thần khí mà những kẻ nào tin vào người sẽ được lãnh nhận. Ai tin vào người sẽ được lãnh nhận, và lãnh nhận thần khí để mà sống, để mà sống một cách phong phú, để mà sống một cách sung mãn cuộc đời mình, để mà nhận ra Chúa thương tôi, và để mà nhận ra Chúa tín nhiệm tôi, để mà nhận ra Chúa muốn tôi thực hiện cái sứ mạng của Chúa trong gia đình của tôi, trong hội đoàn của tôi, trong giáo xứ của tôi, trên quê hương đất nước của tôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu ra ngày lễ thánh Chúa Thánh Thần là một lời mời gọi để chúng ta đứng dậy, chứ không bỏ lê bỏ càng trong cuộc đời nữa, để chúng ta lên đường, chứ không phải là nhát sợ đóng kín cuộc đời của mình, chùm chăn để giam hãm cuộc đời mình trong một cái thế giới tồn tại một cách thảm hại của bản thân mình. Mời cộng đoàn cùng tiến sinh đức tin.